Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm Tân Mão. Quý vị về chùa Hoằng Pháp tham dự tu niệm Phật một ngày. Thay mặt ban tổ chức, thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị có được một ngày tu thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, sau khi thành tựu Phật quả, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi gần khắp Ấn Độ để hoằng pháp lợi sinh. Trong việc hoằng pháp lợi sinh, ngoài sự hỗ trợ tích cực của chư tăng, còn có những Phật tử tại gia. Trong số những Phật tử tại gia, như những vị vua Tần Bà Sa La, Ba Tư Nạc, A Xà Thế, trưởng giả cấp Cô Độc, Visakha, Jivaka, vân vân. Đặc biệt trong số các đệ tử tại gia, có một người mà khi nói đến tên hình như ai cũng biết, đó là trưởng giả cấp Cô Độc. Và câu chuyện nói về ông nổi tiếng nhất là câu chuyện ông đã bỏ tiền ra mua khu vườn của Thái tử Kỳ Đà để xây dựng tinh xá tại nước Xá Vệ, cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về cấp Cô Độc qua ba câu chuyện được chép trong ba kinh. Kinh thứ nhất đó là Trung A Hàm, kinh thứ hai là Tạp A Hàm, kinh thứ ba là Trung Bộ. Thứ nhất là câu chuyện được kể trong kinh Trung A Hàm. Như chúng ta đã biết, trưởng giả cấp Cô Độc tên thật là Sudatta. Ông ta sinh ra ở tại nước Xá Vệ và được mọi người tặng cho ông cái mỹ danh là Cấp Cô Độc. Một cái tên thật đẹp. Tên này đã được đúc kết cũng như được hình thành từ việc làm tốt đẹp lâu dài của ông đối với mọi người. Cấp có nghĩa là cho, Cô Độc là những người cô đơn, những người nghèo khổ. Do quá trình làm việc từ thiện, giúp đỡ người, thương người như thế mà người dân đã tặng cho ông một cái tên thật là đẹp, Cấp Cô Độc. Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi những hành động có thể tạo cho mình một cái tên. Tên đó đẹp hay là xấu, hiền hay là dữ, cũng do việc làm của chúng ta. Và ông Cấp Cô Độc này cũng thế, đã được nhân dân thời bấy giờ đặt cho ông một cái tên thật là đẹp, Cấp Cô Độc. Có một lần Cấp Cô Độc đến thành Vương Xá, ở vào nhà một ông trưởng giả. Thì theo như ở trong kinh Trung A Hàm thì không có nói rõ là ông trưởng giả đó có mối quan hệ thân thiết gì với trưởng giả Cấp Cô Độc. Thế nhưng trong cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh nói rằng ông trưởng giả ở thành Vương Xá đó là anh vợ của Cấp Cô Độc. Và theo như cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Narada nói rằng ông trưởng giả đó là anh rể của Cấp Cô Độc. Cho nên ở đây chúng ta không biết rõ rằng ông trưởng giả này có mối quan hệ với cấp cô độc như thế nào. Nhưng theo trong kinh Trung A Hàm chúng tôi đọc thì chỉ nói rằng cấp cô độc đến thành Vương Xá và ở nhà ông trưởng giả này. Khi đến nơi thấy ông trưởng giả đang nấu nướng chuẩn bị cho một bữa tiệc rất lớn, thức ăn rất là ngon, cấp cô độc thắc mắc không biết ngày mai tại nhà trưởng giả này tổ chức hôn lễ hay là tổ chức lễ hội hay là đón vua đón quan đãi tiệc như thế nào mà làm cổ rất là ngon, rất là nhiều. Các cô độc đem thắc mắc này hỏi ông trưởng giả. Ông trưởng giả đáp rằng ngày mai ông không có tổ chức hôn lễ, cũng không có tổ chức lễ hội, cũng không có mời thỉnh vua quan gì đến đãi tiệc cả, mà ông đang chuẩn bị thức ăn để dâng cúng lên Đức Phật và chư Tăng. Nghe xong, cấp cô độc rất thắc mắc, không hiểu ông Phật này như thế nào. Tại sao ông trưởng giả này lại làm cỗ bàn thịnh soạn để cúng dường Đức Phật và chư Tăng? Đem thắc mắc này hỏi ông trưởng giả, ông ta đáp: Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, sau khi giác ngộ được thế gian là vô thường, thân người là giả tạm, Thái tử đã từ bỏ vợ đẹp con xinh, cung vàng địa ngọc để vào rừng tầm chân lý. Sau một thời gian tu học, ngày nay Ngài đã đắc quả và độ rất nhiều đệ tử. Nghe xong, cấp cô độc phát khởi lòng tin rất là thanh tịnh, rất là kính ngưỡng, bởi vì xưa nay chưa bao giờ cấp cô độc lại nghe có một con người lạ kỳ như thế, trong khi tất cả mọi người ai cũng hướng đến một mục đích là làm sao cho mình có nhiều tiền, làm sao cho mình có địa vị, làm sao cho mình được đầy đủ, sung sướng, ấm no, giàu có, hạnh phúc. Ngược lại, Thái tử Tất Đạt Đa lại từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ địa vị, từ bỏ vợ đẹp con xinh, từ bỏ một cái sự nghiệp rất là huy hoàng như thế để xuất gia tìm đạo. Đó là điều mà làm cho cấp cô độc hết lòng kính ngưỡng Đức Phật. Thế là ông ta hỏi: như vậy thì bây giờ Đức Phật đang ở đâu? Thì ông trưởng giả nói: Ngài đang ở Trúc Lâm, ở vườn Calanda. Thế là các cô độc quyết định sẽ đến để đảnh lễ Đức Phật. Tối hôm đó, với một cái tâm mong muốn để được gặp Đức Phật, nên ông ta ngủ không thể ngon giấc được. Ngủ một chút cái chợp mắt cái tưởng là sáng, nhưng mà trời vẫn còn tối, ngủ tiếp. Một lúc sau thì cũng lại giật mình, lại cũng thấy trời sáng, lại ngủ tiếp. Phải tới 3 lần như vậy thì thấy trời mới tờ mờ sáng. Cấp cô độc quyết định đi đến Trúc Lâm để gặp và đảnh lễ Đức Phật. Thế là ông ta lần mò đến nơi Đức Phật. Lúc đó Đức Phật đang kinh hành, và nhìn thấy cái dung mạo uy nghi của Đức Phật là cấp cô độc biết chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cấp cô độc đến đảnh lễ rồi thỉnh cầu Đức Phật nói pháp. Sau khi Đức Phật nói pháp cho ông nghe, như người đói được ăn, người khác được uống, cấp cô độc quá sung sướng và thấy rằng những lời Ngài dạy từ xưa đến giờ mình cũng chưa được nghe, ngày hôm nay được nghe, Và những lời Ngài dạy quả thật là lợi ích, quả thật là đưa con người đến chỗ an lạc, hạnh phúc, không những hiện đời và cả đời sau. Thế là ông ta phát tâm xin được quy y với Đức Phật. Và Phật hoan hỷ đã quy y cho ông. Sau đó Cấp Cô Độc nghĩ đến người dân của mình ở nước Xá Vệ, từ xưa nay chưa biết Phật Pháp, nên muốn cung thỉnh Đức Phật trước hết là về an cư 3 tháng trong mùa mưa, sau đó truyền bá Phật Pháp đến với những người dân ở nước Xá Vệ. Cấp Cô Độc đem nguyện vọng đó thưa thỉnh với Đức Phật. Đức Phật nói hiện tại trong tăng đoàn cũng có rất đông, không biết rằng ở nước Xá Vệ có nơi nào để cho chư tăng ở hay không. Cấp Cô Độc mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: con xin sẽ cố gắng để xây dựng một tinh xá, thỉnh Phật và chư tăng về an cư cũng như hoằng pháp. Đức Phật hoan hỷ. Thế là sau những cái công việc riêng tư, ông ta trở về Xá Vệ và được sự cho phép của Đức Phật, Xá Lợi Phất cũng đi theo Cấp Cô Độc để về Xá Vệ để chuẩn bị xây dựng tinh xá để đón Phật và chư tăng. Khi Cấp Cô Độc về Xá Vệ mới đi tìm một cái khu đất, thì ông tìm rất nhiều, cuối cùng thì mới thấy được một cái khu đất rất là đẹp. Mà ở trong kinh Trung A Hàm này nói rằng khu đất đó của Thắng Đồng Tử. Thắng Đồng Tử cũng là tên là Thái tử Kỳ Đà. Ông ta mới đến gặp Thái tử Kỳ Đà để hỏi mua cái miếng đất. Hỏi rất nhiều lần nhưng mà Thái tử không bán. Rồi cuối cùng Thái tử nói rằng nếu mà ông có thể đem ức triệu á trải đầy đó thì được. Ý là ông muốn nói như thế để cho Cấp Cô Độc không có mua. Không ngờ đâu Cấp Cô Độc đồng ý. Thế là giữa hai người có sự bất đồng. Một người thì nói chơi thôi, nhưng mà một người lại mua thiệt. Thế là phải đưa ra để mà nhờ các quan xét xử. Nhưng mà cuối cùng thì Cấp Cô Độc thắng. Bởi vì ông là Thái tử đã nói như thế, mà người ta chấp nhận rồi thì phải bán thôi. Ông ta cho người về đem tiền ra để trải xuống đất mua cái khu đất đó. Ở đây chúng tôi thấy có một cái chi tiết là trong kinh Trung A Hàm này thì nói là tiền, nhưng mà trong một số các kinh, một tài liệu khác thì nói về vàng. Lấy vàng trải đầy đất để mua cái khu đất của Thái tử Kỳ Đà. Thì mình nghĩ rằng vàng với tiền có lẽ thì nó cũng gần tương đương với nhau thôi. Thì sau khi ông Cấp Cô Độc cho người về lấy tiền để mua cái khu đất đó thì được gần hết rồi. Thì lúc đó Cấp Cô Độc mới đứng suy nghĩ. Thì Thái tử Kỳ Đà mới thấy vậy, nói nếu ông thấy rằng là đắt thì thôi, ông thu tiền về đi trả đất lại cho tôi. Cấp Cô Độc nói không, tôi đang suy nghĩ xem coi là số tiền còn lại này lấy ở cái kho nào. Lúc đó Thái tử Kỳ Đà mới suy nghĩ, không hiểu Đức Phật như thế nào mà ông Cấp Cô Độc trưởng giả này dám bỏ ra một số tiền rất lớn như thế để mua đất xây dựng tinh xá để cúng cho Đức Phật. Tự nhiên ông ta cũng phát khởi lên một cái lòng tin, một cái niềm tôn kính Đức Phật. Thế là ông nói thôi, như vậy thì còn cái khu này á để cho tôi. Tôi cúng cho Đức Phật là tôi sẽ xây một cái cổng tại đây. Thì đây cũng là một chi tiết hơi khác đối với một số kinh, một số sách. Trước đây thì cái phần này là cấp cô độc sau khi trải vàng, rồi còn chừa lại những cái gốc cây không biết trải như thế nào. Sau đó thì Thái tử Kỳ Đà mới nói rằng thôi bây giờ đất á, thì phần ông, cây thì phần tôi. Nhưng mà ở trong cuốn kinh Trung A Hàm này thì lại nói rằng Thái tử Kỳ Đà thấy rằng còn một cái khoảng đất trống, ông cấp cô độc đang phân vân lấy tiền ở kho nào để trải. Thì Thái tử Kỳ Đà nói thôi cái vậy là khu này để cho tôi cúng. Và sau đó thì Thái tử Kỳ Đà mới xây cái cổng tại cái khu đất đó. Thì đây là những cái vấn đề nó có hơi sai khác một chút. Sau khi mua xong cái khu đất này, cấp cô độc kết hợp cùng Xá Lợi Phất đã xây nên một cái tinh xá, được gọi là tinh xá kỳ viên hay là tinh xá kỳ hoàng. Đó là cái câu chuyện thứ nhất về cấp cô độc. Mà câu chuyện này có lẽ quý vị đã nghe rất nhiều rồi, thì hôm nay chúng tôi kể lại bởi vì chúng tôi muốn nói về ba cái câu chuyện về cuộc đời của cấp cô độc, nên mình phải nói cái câu chuyện đó trước. Cái câu chuyện thứ hai được nói trong kinh Tạp A Hàm. Một thời Đức Phật cũng ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn của ông cấp cô độc. Một hôm cấp cô độc đến bạch Phật là nếu trong người nhà của con đều có lòng tin thanh tịnh, khi những người này mệnh chung được sinh lên cõi trời chăng? Sau khi hỏi xong, Đức Phật khen cấp cô độc. Ông hỏi một câu hỏi rất hay, rất là tuyệt vời, cũng như là một người rống tiếng rống của con sư tử ở trong đại chúng. Có phải câu hỏi này ông đã được nghe từ một vị đại đức tỳ kheo thần lực nào nói ra chăng? Cấp cô độc bạch Đức Thế Tôn, không phải. Câu hỏi này ông đã được nghe từ một vị tỳ kheo ni, một vị chư thiên, hay một người nào đó đã nghe ta nói lại với ông chăng? Cấp cô độc bạch Đức Thế Tôn, không. Hay là trong nhà của ông đã có những người sau khi mệnh chung được sinh lên cõi trời, cho nên ông biết, ông hỏi chăng? Cấp cô độc nói bạch Đức Thế Tôn, không. Đức Phật lại hỏi, nếu mà như vậy thì tại sao ông lại hỏi được câu hỏi hay như thế này? Lúc đó các cô độc mới bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, không phải một vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni hay là vị trời hay là người nào đó được nghe Đức Phật nói rồi nói lại, hay là ở trong gia đình con có người mất được sinh lên cõi trời, mà chính là khi trong gia đình con có một người nào đó mà con thấy họ mang thai, con khuyên họ nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, đến khi sinh em bé rồi con cũng khuyến khích động viên để cho gia đình, cho em bé đó được quy y. Và khi em bé đó lớn lên, con cũng khuyến khích em đó thọ trì năm giới. Hoặc là có những người hạ tiện có mang thai, con cũng khuyên họ nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Hoặc là có người nào đem nô tỳ đến bán, con cũng ra điều kiện nếu người đó chịu quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới thì con mới mua, còn không thì con không mua. Ngày xưa quý vị biết là có việc là bán nô tỳ, có những người nghèo đó thì họ đem đi bán để ở đờ, để làm công làm thuê cho một cái gia đình nào đó. Thì các cô độc nói nếu có người nào đem nô tỳ đến bán, ông ta sẵn sàng mua với điều kiện là người đó phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Rồi có những người đến xin làm, hoặc là đi xin học, hoặc là vay lãi gì đó, con cũng ra điều kiện là phải quy y Tam Bảo thì con mới nhận. Mượn tiền thì cũng phải quy y Tam Bảo con mới cho mượn. Hoặc là có những người đến xin ở trọ hay làm thuê, con cũng khuyên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới thì mới cho ở, mới cho làm thuê. Rồi khi con có làm những việc bố thí cúng dường, tất cả mọi việc công đức, mọi việc thiện con đều hồi hướng cho những người ở trong gia đình con được sinh lên cõi trời. Sau khi nghe như vậy, Đức Phật tán thán nói nếu trong gia đình ông mà mọi người biết quy y Tam Bảo như thế, thọ trì năm giới như thế và thực hành được những điều tốt đẹp như thế thì chắc chắn rằng sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về thiên giới. Đó là câu chuyện thứ hai về cuộc đời của ông Cóc Cô Độc. Và một cái câu chuyện thứ ba ở trong kinh Trung Bộ. Thì một thời Đức Phật cũng ở tại nước Xá Vệ, và tịnh xá của ông Cấp Cô Độc. Một hôm Cấp Cô Độc gọi một người nhà đến nói với ông rằng đến tinh xá để đảnh lễ và thăm Đức Phật, sau đó đến đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất và thỉnh Xá Lợi Phất về tư gia của Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc hiện tại đang bệnh, đang rất là đau, cần sự giáo hóa của ngài Xá Lợi Phất. Thế là người nhà đã đi đến tinh xá. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, thăm hỏi Đức Phật rồi, tìm gặp ngài Xá Lợi Phất, đảnh lễ và thăm hỏi Xá Lợi Phất, đem cái nguyện vọng của Cấp Cô Độc thưa thỉnh với ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất đã hoan hỷ. Sau đó ngài cùng với A Nan đi đến nhà của Cấp Cô Độc. Khi đến nhà thì thấy Cấp Cô Độc bệnh nằm đó rất là đau đớn. Ngài hỏi thăm thì Cấp Cô Độc nói: bạch đại đức, con rất là đau, đau lắm, chịu không nổi. Cấp Cô Độc đã dùng những cái ví dụ chúng ta nghe thấy phải nói rằng cái đau đớn nó rất là kinh khủng. Cấp Cô Độc nói: bạch đại đức, ví như là có một người lực sĩ cầm một cái dao bén chặt đầu, hiện tại con rất là đau đớn, giống như là cái ngọn gió kinh khủng thổi đến làm đau buốt cái đầu của con. Hoặc như có một người lực sĩ cầm một cái dây nịt bằng da quánh đầu của con, xong rồi dùng sức mạnh siết cái dây đó lại, hiện tại đầu con đau, đau lắm. Đau cũng giống như là cái người lực sĩ mà lấy cái dây mà siết đầu lại như thế. Rồi ông còn nói giống như là một người đồ tể cầm cái dao bén cứa vào bụng ông, hiện tại cũng như những cái ngọn gió kinh khủng nó xuyên qua bụng, rất là đau. Hoặc là giống như hai người lực sĩ nhấc một người lên hơ vào cái hố than, hiện tại trong người của con nó cũng nóng bức như thế, chịu không nổi. Quý vị thấy Cấp Cô Độc đưa ra những cái hình ảnh phải nói rằng đau đớn kinh khiếp như thế. Lúc đó Xá Lợi Phất mới khuyên Cấp Cô Độc: này Cấp Cô Độc, ông hãy quán tưởng và cố gắng buông xả, không chấp thủ. Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi đều là không thật, ông nên buông bỏ. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp cũng là giả, là không thật, ông đừng chấp thủ, nên buông bỏ. Cho đến nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, ông cũng nên buông xả, không có chấp thủ. Ngay cả thế giới này, tất cả mọi thứ đều giả tạp, ông hãy buông bỏ hết, không chấp thủ bất cứ một cái gì. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất dạy ông cái phương pháp buông xả, không chấp thủ và quán tất cả đều là không, thì nghe xong các cô độc cảm thấy một bài pháp quá hay. Các cô độc nói: bạch Đại Đức, bài pháp này con chưa bao giờ được nghe. Xá Lợi Phất mới nói: bài pháp này chỉ nói cho những vị xuất gia, chứ không nói cho những người cư sĩ tại gia. Các cô độc mới nói: bạch Đại Đức, theo con thì chúng sinh cũng có nhiều căn cơ trình độ. Những hàng cư sĩ của chúng con cũng có những người có căn lành, có những người có trí tuệ, cũng có thể tiếp thu được giáo pháp này. Xin Đại Đức hãy nói cho những người cư sĩ tại gia để người ta biết, học và tu. Thì sau khi thăm hỏi cũng như hướng dẫn cái phương pháp để cho cấp cô độc thực tập, Xá Lợi Phất và A Nan trở về tinh xá. Sau đó cấp cô độc an nhiên thân hoại mạng chung, và sau khi nhắm mắt, cấp cô độc sinh về cõi trời Đâu Xuất. Sau khi sinh về cõi trời Đâu Xuất rồi, ông ta liền xuống trở lại nơi Đức Phật. Thì bây giờ là một thiên tử với dung mạo rất là xinh đẹp, hào quang sáng chói. Khi ông xuất hiện nơi chỗ Đức Phật Kỳ Đà Lâm thì cả một cái khu rừng đó sáng trưng lên. Ông ta đến đảnh lễ Đức Phật và đọc một bài kệ tán thán Đức Phật. Sau khi đọc bài kệ tán thán rồi, thiên tử biến mất. Sáng hôm sau, Đức Phật mới nói cho tất cả đại chúng tỳ kheo là hồi nửa đêm có một vị thiên tử dung mạo rất là xinh đẹp, hào quang sáng rực cả một khu rừng, đến đã tán thán ta. Sau khi tán thán, ông ta biến mất. Lúc đó A Nan mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, vị thiên tử đó có phải là cấp cô độc không? Đức Phật nói: đúng, vị thiên tử đó chính là cấp cô độc. Thì đây là ba câu chuyện nói về trưởng giả cấp cô độc. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của từng câu chuyện một. Câu chuyện thứ nhất á, là nói về cấp cô độc sau khi được gặp Đức Phật, được nghe pháp, liền quy y Tam Bảo. Và điều mà chúng ta nhận thấy ở đây, cái tâm của ông ta, một cái tâm rất là vì mọi người. Tại sao chúng ta nói câu này? Vì chúng ta thấy rất rõ, trước hết ông ta đã được mọi người đặt cho mình một cái mỹ danh là cấp cô độc, là giúp đỡ những người cô độc nghèo khổ. Ở đây, sau khi nghe pháp, thấy được cái sự lợi ích của giáo pháp, ông ta liền nghĩ ngay đến những người dân của mình tại nước Xá Vệ. Và ông ta đã thỉnh Đức Phật về nước Xá Vệ an cư và thuyết pháp cho dân ông ta nghe. Quý vị thấy, đây là một người có một cái tinh thần hoằng pháp, hay nói cách khác là một cái tấm lòng nghĩ về mọi người rất là cao. Đôi khi chúng ta có được một lợi ích gì thì mình nghĩ đến mình trước hết, hoặc là nghĩ đến gia đình mình, chứ ít khi chúng ta nghĩ đến mọi người. Thậm chí đôi lúc trong cuộc sống, mình mà có được một cái gì, mình lại còn mong muốn cho những người khác á, tệ hơn. Chẳng hạn như mình giàu, mình muốn cho người ta nghèo để mình giàu. Cái điều đó cũng có đó. Nhưng mà ngược lại, các cô độc sau khi nghe pháp rồi, ông ta liền nghĩ đến những người dân của ông ta, mong muốn cho người dân ông ta được nghe pháp, biết tu, biết hướng thiện, hướng thượng, biết con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên ông ta đã thỉnh cầu Đức Phật liền. Và sau đó, với một cái phát tâm phải nói rằng rất lớn, là bỏ một số tiền ra để mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà. Thời đó theo chúng tôi nghĩ cái vườn của Thái tử rất là đắt, bởi vì một cái khu vườn rất là đẹp. Các cô độc đi tìm hết cả một cái thành Xá Vệ mới thấy được một cái khu đất đẹp, địa thế đẹp, phong cảnh đẹp, khí hậu cũng tốt, mà không xa trung tâm mà cũng không gần. Với một cái miếng đất đó lại là của Thái tử Kỳ Đà nữa, đâu có phải là dễ quý vị. Chúng ta đôi khi thấy tiền mình ham, mình có thể bán tất cả, nhưng mà đối với Thái tử, con của vua, ông đâu có thiếu cái gì để mà bán. Thế mà cuối cùng thì các cô độc cũng đã mua được cái khu vườn đó để xây tinh xá cúng cho Đức Phật. Tại sao ông ta lại trọng đạo khinh tài như thế? Là vì ông ta nghĩ đến cái lợi ích lâu dài, đem lại nhiều lợi lạc cho mọi người. Quý vị thấy, sau khi xây các tinh xá đó, được đón Đức Phật và Chư Tăng về đó tu tập. Ngoài việc Đức Phật và Chư Tăng tu tập, các tín đồ, các Phật tử đến đó được nghe pháp, được tu tập. Và cái lợi ích của xây dựng một cái ngôi tinh xá như vậy nó rất là lớn, cái công đức phước báo cũng rất là lớn. Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn rằng ai cũng phải làm để có tiền để sinh sống, có tiền để gây tạo sự nghiệp, gia đình. Thế nhưng cũng có những người nhờ cái nhân duyên phước báo mà họ có rất là nhiều tiền. Rồi cũng có những người họ biết dùng cái đồng tiền đó để làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Có những người họ rất là nhiều tiền, nhưng mà họ không có cái tâm đạo, họ không có cái tâm để có thể chia sẻ những cái khó khăn của người khác hay là giúp đỡ người khác. Họ có thể xài hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng vài chục tỷ, hàng trăm tỷ cho những cái việc không đáng. Chúng ta thấy xã hội hiện nay có rất nhiều người rất nhiều tiền, họ có thể mua một chiếc xe mấy chục tỷ để đi chơi. Chúng ta thấy mấy chục tỷ một chiếc xe để làm gì đâu. Thế nhưng nếu mà với một người có cái tâm biết đem cái tiền đó làm vào cái ngôi chùa, xây một cái nhà dưỡng lão, một cái viện cô nhi, hoặc là làm những cái điều lợi ích gì cho xã hội, thì có phải là phước báo của họ nó tăng thêm, có phải là việc làm của họ nó được mọi người ai cũng quý mến yêu thương, thay vì họ bỏ cả hàng vài chục tỷ họ đi mua một chiếc xe. Mình mua một chiếc xe vài trăm triệu cũng nó chạy ngon rồi, cần gì mà phải vài chục tỷ. Cho nên là người hiểu biết thì sẽ đem những cái đồng tiền đó làm được nhiều việc lợi ích cho mình và cho mọi người. Các cô độc cũng là một tấm gương để cho chúng ta noi theo. Mình có tiền, mình biết làm những cái điều cần làm và có lợi ích cho mình, cho mọi người. Đó cũng là cách chúng ta giữ của hay nhất. Bởi vì khi chết rồi, chúng ta không thể đem được của cải đó đi. Nếu chúng ta biết làm phước thì lại đem được cái của cải, những cái giả tạm của thế gian này, để theo mình đời này đời khác. Và chính cái phước đó mình hưởng chứ cũng không ai hưởng của mình. Nếu chúng ta biết đem tiền tạo dựng ra được một ngôi chùa như thế thì cái lợi ích rất là lớn cho mọi người, cho xã hội. Như quý vị nhìn cái chùa Hoằng Pháp của chúng ta, quý vị đã thấy rồi, bao nhiêu năm nay hàng vạn người, hàng chục vạn người đã đến đây tu học. Cũng nhờ cái ngôi chùa này mà biết bao nhiêu người được hiểu Phật Pháp, quay đầu lại hướng thiện hướng thượng. Như vậy quý vị thấy rõ ràng, nếu tạo dựng một ngôi chùa đúng nghĩa thì sẽ lợi ích quá lớn đi. Chúng tôi cứ suy nghĩ như cái chùa Hoằng Pháp thôi, như ngày hôm nay chúng ta tu là bao nhiêu người, cái hàng chục nghìn người, mà một năm á là 12 cái khóa tu như thế này là bao nhiêu ngàn người, rồi chưa kể Phật thất, chưa kể khóa tu mùa hè, vân vân, rồi những buổi lễ. Nói chung ra tạo dựng một ngôi chùa là chúng ta bớt đi những nhà tù. Ngày xưa thì có cấp cô độc, ngày nay chúng tôi nghĩ rằng cũng có những cấp cô độc. Mà vừa rồi chúng tôi được nghe và chúng tôi đã thấy, chứ không phải là nghe, và tại miền Nam của chúng ta đây có hai người, có lẽ rằng trong gia đình, đó là ông Huỳnh Văn Mạnh và bà Lê Thị Ánh Tuyết. Hai người này đã phát tâm xây cái ngôi chùa Quốc Ân Khải Tường ở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai, với chi phí trên 2.000 tỷ đồng. Theo chúng tôi nghĩ hai người này chắc là một gia đình. Một gia đình đó thôi bỏ ra là hơn 2.000 tỷ đồng để làm cái ngôi chùa cúng cho thầy Lệ Trang. Và lúc trước chúng tôi nghe cái chuyện này thì mình cũng nghi ngờ, nói làm gì có người nào mà dám bỏ ra tới 1.000-2.000 tỷ để làm một cái ngôi chùa. Chúng tôi tìm hiểu và đi đến nơi và thấy đó là sự thật. Và cái ngôi chùa này sau khi hoàn thành có thể là ngôi chùa lớn nhất miền Nam và đẹp nhất miền Nam. Một cái vị tượng Phật là tượng Phật Ngọc, quý vị biết giá trị của nó là bao nhiêu không? 5 triệu Mỹ Kim. Tượng Phật Ngọc 5 triệu Mỹ Kim tương đương với 100 tỷ đồng. Chỉ có một tượng Phật thôi đó. Và toàn bộ ngôi chùa tính ra là trên 2.000 tỷ. Mà họ bỏ ra tự mua đất, tự xây chùa, tự làm hết, không vận động, không kêu gọi ai. Phải nói rằng đây là cấp cô độc của thời đại. Và Việt Nam của chúng ta hiện nay cũng có một vài vị nữa mà chúng tôi cũng có nghe nhưng mà mình chưa chính xác. Một người thứ hai đó là ông Phạm Nhật Vũ, hiện tại là tổng giám đốc cái kênh truyền hình AVG. Trước đây chúng tôi cũng được nghe nói ông ta đã xây cũng một vài cái ngôi chùa, từ ông ta cũng bỏ tiền ra xây. Mà một cái ngôi chùa chúng tôi thấy và đã đến rồi, đó là ngôi chùa Trúc Lâm ở đảo Hòn Tro, Nha Trang. Và một cái ngôi chùa nữa ông mới xây đây ở Hà Tĩnh, quê của ông, là trị giá khoảng trên 100 tỷ. Ông xây xong rồi ông cũng cúng cho thầy nào để trông coi giữ gìn. Và ông đã xây hình như là 5-7 ngôi chùa như vậy. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những gì ở trên cuộc đời này rồi nó cũng không tồn tại. Của cải của chúng ta sau khi nhắm mắt rồi thì nó cũng trả lại cho thế gian thôi. Thế nhưng nếu mình biết mình có tiền, có tâm làm được những Phật sự như vậy, làm được những việc lợi ích để lại cho cuộc đời này, thì điều đó nó sẽ còn mãi. Chúng ta thấy Cấp Cô Độc là một người có tấm lòng rất tốt. Thế mà việc làm của ổng cho đến ngay hơn 2500 năm rồi người ta vẫn còn nhắc tên ổng. Trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau thì có lại hoàng không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Trăm năm rồi chúng ta cũng nhắm mắt xuôi tay, không còn cái gì cả ngoài cái tấm lòng từ bi, ngoài những cái việc mình làm gì đó cống hiến cho cuộc đời này. Đó là cái câu chuyện thứ nhất, nói về cái sự phát tâm cúng dường tinh xá của Cấp Cô Độc. Câu chuyện thứ hai là nói về cái tinh thần hoằng pháp của Cấp Cô Độc. Chúng ta thấy ông ta có cái tâm cũng rất là hay. Nghĩa là trong gia đình ông, người làm của ông, tất cả mọi người đến với ông đều phải quy y Tam Bảo. Đây là một cái tấm gương rất là hay để cho chúng ta nên học tập. Thứ nhất là trong gia đình của mình. Bây giờ mình làm cha, làm mẹ, làm thế nào đó để con cháu mình phải biết quy y Tam Bảo. Vì mình đã nhận thấy được lợi ích của quy y Tam Bảo. Một người mà quy y Tam Bảo, thực hành năm giới đúng nghĩa thì bản thân người đó rất tốt. Quý vị cứ suy nghĩ coi, một người mà không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì người đó quá tốt rồi. Trong gia đình mình, nếu vợ, chồng, con, cháu đều quy y Tam Bảo thì đúng là gia đình đó là đại phúc rồi. Một gia đình tốt quá rồi. Rồi bây giờ hơn nữa là chúng ta nếu giám đốc một công ty, một xí nghiệp thì chúng ta sau khi quy y Tam Bảo, sau khi nhận thấy được lợi ích của việc thọ trì năm giới thì chúng ta cũng phải phát cái tâm làm sao cho công ty, xí nghiệp của mình mọi người cũng biết Phật Pháp, biết quy y Tam Bảo, biết thọ trì năm giới. Nếu quý vị làm được điều đó thì công ty, xí nghiệp của quý vị sẽ là công ty, xí nghiệp tốt, mạnh và phát triển. Vì sao? Vì trong đó mọi người đều là người tốt cả. Thí dụ bây giờ một công ty của chúng ta, người ta lo sợ nhất là gì? Là những nhân công ăn cắp, ăn trộm. Thì nếu mà mọi người đều giữ giới, không trộm cắp thì ai mà còn trộm cắp cái gì nữa? Bởi vì họ tin nhân quả rồi thì họ đâu có dám ăn cắp, ăn trộm. Rồi một cái công ty, chúng ta thấy bây giờ cũng có rất nhiều cái lo lắng. Ông chồng mà cho bà vợ, nhất là vợ mà đẹp đẹp mà đi vô làm công ty thì cũng lo lắm. Sợ cái ông giám đốc của công ty này ổng lén phén gì với vợ mình. Rồi người vợ mà có người chồng đi mà vào mà làm công ty mà có nhiều cô đẹp đẹp là cũng lo lắm. Nếu mà tất cả công ty ai cũng thọ trì năm giới này thì ai cũng giữ gìn cái giới tà dâm thì chắc chắn là sẽ không còn có chuyện lo nữa. Người chồng mà cho vợ đi làm công ty đó cũng không lo, người vợ có người chồng làm công ty đó cũng không lo. Mà chắc chắn là công ty đó ai cũng muốn cho người nhà mình vào làm cả. Rồi giới nói dối đó, nói dối để làm gì? Để lừa gạt nhau. Bây giờ trong công ty không ai nói dối, ai không ai lừa gạt nhau. Rồi giới uống rượu, không ai uống rượu hết thì cả một công ty này là toàn là những người sáng suốt thôi. Chúng ta cần phải làm thế nào đó học tập được cái gương hạnh của Cấp Cô Độc. Làm thế nào đó để cho những nhân viên những người ở trong công ty xí nghiệp của mình biết Phật Pháp, biết quy y Tam Bảo, thì cái công ty xí nghiệp đó theo chúng tôi là một công ty rất tốt mà rất mạnh. Cái điều này ăn thua cái tâm của chúng ta thôi. Chúng ta có cái tâm, rồi bắt đầu từ đó chúng ta sẽ có phương pháp để đưa họ đến với Tam Bảo. Vừa rồi chúng tôi có đi ra Hà Tĩnh, biết được một Phật tử tên là Lê Danh Thành, tổng giám đốc công ty thương mại và xây dựng Hà Thành. Anh này cũng có cái tâm rất hay. Nghĩa là anh ta đã tạo mọi điều kiện cho nhân viên của anh ta biết Phật Pháp. Thỉnh thoảng những ngày lễ anh ta cho nhân viên nghỉ hết, cho đi đến chùa để dự buổi lễ. Rồi những băng đĩa nào hay đó anh đều tặng cho hết các nhân viên. Đây cũng là một cái tấm gương. Theo chúng tôi, quý vị nên tạo những điều kiện như vậy. Thí dụ như bây giờ trong cái công ty xí nghiệp của mình, có một ngày lễ nào đó mình sẽ làm một buổi tiệc chay, đãi hết tất cả. Và trong cái buổi tiệc chay đó, mình nên mời một vị thầy về nói về đạo lý, nói về những cái vấn đề làm ăn, những cái vấn đề đạo đức. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là những cái phương tiện để quý vị đưa họ đến với đạo. Rồi lâu lâu cái ngày lễ Vu Lan, quý vị cho họ nghỉ, mời họ đi đến chùa để họ dự cái buổi lễ đó. Và sau nhiều lần như vậy thì chắc chắn rằng là nhân viên của mình sẽ hiểu Phật Pháp và sẽ quy y Tam Bảo. Khi hiểu Phật Pháp, quy y Tam Bảo rồi, thì xí nghiệp công ty của mình là một cái xí nghiệp rất tốt. Cả một tập thể đó là tập thể tốt. Mà đã là một tập thể tốt, một tập thể có trí tuệ, một tập thể có đạo đức, có lối sống lành mạnh, và mọi người biết tôn trọng thương yêu lẫn nhau, thì công ty xí nghiệp đó sẽ phát triển, sẽ thành công. Đây là một cái bài học thứ hai mà chúng ta học được từ ông Cốc Cô Độc. Một bài học nữa là bài học thứ ba. Đó là gì? Là việc ông Cốc Cô Độc đau bệnh, mời Ngài Xá Lợi Phất đến. Sau đó Xá Lợi Phất đã giáo hóa cho ông, rồi ông ta chết một cách nhẹ nhàng, sinh về cõi trời. Ở đây, sau khi nghe câu chuyện này, có thể có nhiều người thắc mắc nói: ông Cốc Cô Độc cả đời ông làm điều tốt như vậy, tại sao mà khi ông sắp chết ông lại bị bệnh đau đớn như thế? Xin thưa với quý vị, nói về nhân quả thì chúng ta phải hiểu ba đời chứ không phải là một đời, hai đời. Vấn đề thứ hai là thân thể của chúng ta là cái thân thể về vật chất. Thì khi đau bệnh là một điều tất nhiên, không ai tránh khỏi. Vậy thì ở đây có người nói rằng ông này hồi xưa đến giờ ông làm điều tốt, tại sao chết ông lại bị đau đớn, bệnh hoạn khổ sở như thế? Xin thưa với quý vị, đây nếu mà chúng ta nói về nhân quả gọi là dư báo, là cái quả báo của kiếp trước. Kiếp trước có thể người này đã sát sinh hại vật, cho nên bây giờ cái quả báo của họ phải chịu đau đớn khổ sở như thế này. Còn những việc làm của Cấp Cô Độc hiện tại chúng ta thấy rất rõ. Quý vị thấy cái gì? Qua câu chuyện này, sau khi mất sinh lên cõi trời, đó rõ ràng sinh lên cõi trời, thành thiên tử, trở lại đảnh lễ Đức Phật. Trong kinh Tương Ưng Bộ đó có một câu chuyện là một hôm đó có một người tên là Mahanama đến bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ở thành Ca Tỳ La Vệ này rất là phồn thịnh, dân chúng rất là đông đúc, người qua lại rất là nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi con đến đảnh lễ hầu hạ Đức Phật và các vị tỳ kheo ra về, trên đường ở thành Ca Tỳ La Vệ có những con voi cuồng, có những con ngựa cuồng, có những người cuồng, rồi có những chiếc xe lớn cuồng, có những chiếc xe nhỏ cuồng. Lúc đó con không còn giữ được chánh niệm, không nhớ đến Phật, không nhớ đến Pháp, không nhớ đến Tăng. Giả sử lúc đó con bị mệnh chung thì con sẽ sinh về cõi nào? Đây là tâm trạng của ông Mahanama. Nghĩa là ông nói sau khi ông đảnh lễ hầu hạ Đức Phật và Chư Tăng rồi về, thì trên đường gặp những cái cảnh đó, ông không còn chánh niệm, và rủi ngay lúc đó ông ta chết thì sẽ sinh về cõi nào. Đức Phật dạy: này Mahanama, nếu ông có lòng tin trong sạch và thực hành những lời Phật dạy một cách chí thành, một cách thâm sâu về tín, giới, văn, thí và tuệ, chắc chắn rằng với bất cứ cái chết nào, ông cũng sinh về cảnh giới thoát đẹp. Đức Phật lấy một thí dụ rất là hay. Đức Phật nói, ví như một người cầm một cái ghè, trong cái ghè đó có chứa dầu, nhận chìm xuống dưới đáy hồ và đập cái ghè đó, thì những cái mảnh ghè đó sẽ chìm, nhưng dầu thì sẽ nổi lên. Đức Phật nói cũng như thế. Nếu một người tu hành thanh tịnh và thâm tín với các pháp tín, văn, giới, thí, tuệ, thì sau khi mệnh chung, bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng sẽ sinh về cảnh giới tốt đẹp. Cũng giống như dầu ở trong ghè, tuy rằng nó được đập bể ở dưới đáy hồ, nó cũng vẫn nổi lên trên mặt nước. Hoặc là có một lần Đức Phật cũng nói với Mahanama, nếu người nào có niềm tin trong sạch đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chư tăng và đối với tịnh giới, thì người đó sẽ hướng đến, hướng về và đi đến một cảnh giới tốt đẹp. Bằng một thí dụ cũng rất là hay, Đức Phật nói ví như một cái cây hướng về phía đông, nghiêng về phía đông, xuôi về phía đông, vậy thì khi đổ, đổ về phía nào? Ngài Mahanama bạch Đức Thế Tôn: đổ về phía đông. Đức Phật nói đúng. Khi chúng ta đã có một cái tâm nguyện, đã có một sự thực hành đối với giáo pháp của Đức Phật thật là trọn vẹn, thì chắc chắn rằng cũng giống như một cái cây hướng về phía nào thì sẽ đổ về phía đó. Hoặc là cũng giống như dầu, dù chúng ta đổ nó ở dưới đáy, nó cũng sẽ trồi lên. Với bất cứ một sự chết nào, khi chúng ta đã có một cái nghiệp thiện, nghiệp tốt, thì nghiệp thiện, nghiệp tốt đó sẽ hướng chúng ta đến cảnh giới tốt đẹp. Như vậy thì qua cái câu chuyện này, để cho chúng ta thấy rất rõ là nhân nào thì quả đó. Chúng ta phải tin chắc đối với vấn đề nhân quả. Chỉ có chậm hay là mau, trước hay là sau thôi. Khi một nhân đã gieo đủ duyên thì sẽ ra hoa kết quả. Và đôi khi chúng ta chưa hiểu được cái nhân quả ba đời, mình cứ nghĩ rằng tại sao các cô độc cả một đời làm những điều rất là tốt đẹp như vậy mà cuối cùng thì ông ta lại bị đau đớn, bị bệnh tật như thế. Xin thưa, ai cũng vậy thôi. Chỉ có là người nặng hay là nhẹ, nhiều hay là ít. Và chúng ta là người học Phật rồi thì cố gắng bình thản và chấp nhận đó là cái dư báo của quá khứ. Không nên lúc đó mình lại than, nói trời ơi sao tôi tu bao nhiêu năm trời tới giờ này tôi khổ quá, tôi tu bao nhiêu năm trời giờ này ông trời ông hành hạ tôi đau quá, thế nọ thế kia. Lúc đó chúng ta mất đi cái tính tâm. Rồi có thể từ cái mất cái tính tâm này mà mình rơi vào cái chỗ càng ngày càng xa đọa. Quý vị nên lưu ý kỹ điều này. Khi những cái bất hạnh, cái đau khổ đến với mình cho rằng đây là cái cơ hội cuối cùng để mình trả quả. Để mình trả quả. Còn những cái nhân lành của chúng ta chắc chắn rằng sẽ có. Quý vị cứ suy nghĩ, bây giờ mình trồng một cái cây mít cũng phải có thời gian chứ, phải không ạ? Chứ đâu phải trồng ngày hôm qua bữa nay mình đòi có quả. Tâm lý của chúng ta thường thì hay nghĩ như vậy. Nó ủa sao tôi tu vậy mà sao lại gặp như vậy, vậy đủ thứ. Mà trong khi đó quá khứ chúng ta làm biết bao nhiêu tội thì chúng ta không có nói đến. Trong quá khứ chúng ta làm nhiều tội lắm, biết bao nhiêu là tội lỗi. Cái quả đó thật ra nếu mà trả thì phải nói rằng không biết bao nhiêu kiếp mình mới trả hết. Mà mình lại không nói cái đó, mình mới tu được một chút cái nói trời ơi sao tôi tu vậy mà Phật không chứng rồi, thế nọ thế kia. Cũng giống như giờ mình mới trồng cái cây mít là mới được có một tháng, hai tháng mà cái đòi có quả. Cho nên mình phải hiểu được nhân quả như vậy. Thì khi có việc bất hạnh đến với ta, ta phải cho đó là cái dư báo của quá khứ. Ngay như quý vị thấy, Đức Phật của chúng ta đã tu vô lượng kiếp, phải không ạ? Vô lượng kiếp rồi. Thế mà kiếp cuối cùng này, Ngài có bị gặp những cái chướng nạn không? Có đó chứ. Đề Bà Đạt Đa rồi A Xà Thế cũng phá đủ thứ chuyện đó chứ. Cho nên chúng ta phải biết được như vậy thì việc mình tu tập nó sẽ tốt hơn. Còn nếu không thì mình tu mới được chút cái tới chừng gặp cái gì cái nói là ông Phật ông không có linh thiêng, ông không có phù hộ mình để cho mình phải như thế thế nọ thế kia. Có nhiều người họ không tin quý vị. Tới lúc đầu thì họ tin nhân quả, sau cái họ bị như vậy họ nói sao kỳ vậy ta, mình tu hoài mà lại bị như vậy, còn cái ông kia bà kia sao ông làm ác ông đâu bị gì. Xin thưa quý vị, làm gì mà có chuyện không bị, chỉ có cái là chưa tới thôi. Đức Phật dạy chúng ta nó có ba: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là có quả báo ngay bây giờ, chẳng hạn bây giờ mình đi giết người là rồi lãnh cái quả báo gì, tử hình đó, hiện báo. Sinh báo là có thể là bây giờ mình làm đời sau mình mới bị. Hậu báo là mình làm nhưng mà vài đời sau mới bị, chứ không phải là cái nào cũng là hiện báo đâu. Quý vị đã thấy rõ, như mình trồng cây, cây ớt tháng hai ba tháng thì ăn liền, nhưng mà cái cây xoài hay là cái mít gì nó cũng phải là mấy năm, rồi có những cái cây nó phải lâu hơn nữa, 5 năm 6 năm. Thì như vậy hiện báo là cái cây gì đó mà mình trồng có thể ăn liền, còn sinh báo là nó hơi lâu một chút là sang kiếp sau, còn hậu báo là những cái cây mà giống như là mình trồng 5-10 năm sau mới có quả. Hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng là không có cái gì mà tự nhiên, tất cả đều là có nhân có quả của nó. Hiểu được như vậy thì khi mình tu mà có gặp chướng nạn, chúng ta vẫn hoan hỷ, vẫn bình tĩnh để mà tiếp tục tu, chứ không phải là lúc đó mình lại bất mãn, lúc đó mình chán nản, mất niềm tin nó thôi, mình tu hoài cũng chẳng được gì thôi khỏi tu. Mà khỏi tu thì mình lại càng chết nữa. Nó đã tu mà còn vậy mà không tu lại còn lại quả báo sau này nó còn dữ hơn nữa. Cho nên qua ba cái câu chuyện của Thấp Cô Độc, chúng ta thấy là một cái tấm gương rất là quý báu để cho hàng Phật tử chúng ta lấy đó để mà học tập. Trước hết là cái tinh thần bố thí của Cấp Cô Độc, thứ hai là cái tinh thần hoằng pháp, cái thứ ba là một bài học để cho chúng ta thấy khi chúng ta làm điều tốt thì chắc chắn rằng cái kết quả chúng ta sẽ là tốt. Thì đây là ba cái câu chuyện của các cô độc, là một cái tấm gương rất là tuyệt vời cho những người cư sĩ tại gia của chúng ta. Nó tuyệt vời ở chỗ nào? Ở ngay từ cái tên của ông ta là Cấp Cô Độc, một cái tên thật là đẹp. Một cái tên không đã nói lên được cái tấm lòng, cái hành động cao quý của ông ta rồi. Thì chúng tôi hy vọng rằng là tất cả Phật tử chúng ta sẽ là những Cấp Cô Độc của hiện tại. Nam Mô A Di Đà Phật.